Xin chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Lần trước chúng ta đã học
phải tin với tất cả mọi điều. Chúng ta nhớ rằng thánh linh của Chúa, lời của Chúa chúng ta đã học là đấng được ban xuống để ngự vào tấm lòng và đời sống của chúng ta, và mục tiêu của ngài là gì? Để mà tái tạo lại cái cuộc đời của Chúa Giêsu, để mà cho những lý đức của Chúa Giêsu đó sẽ được thể hiện ở trong đời sống của những người tin Chúa, để chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh và trong thế gian. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục mang tình thương ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác có kết quả. Cho nên trái tim đó là gì? Đó là những lý đức, đó là những bản tính trí tuệ. Thánh linh của Chúa sẵn sàng tạo nên ở trong đời sống của chúng ta để khiến cho những tội nhân xấu xa khổ nạn này bây giờ là những con cái của Chúa, và chúng ta sẽ có một đời sống mới làm hài lòng Cha của chúng ta ở trên trời. Nhưng bây giờ chúng ta lưu ý một điều khi chúng ta nói rằng những cái của Thánh Linh có nhiều người nghĩ chúng rằng Thánh Linh dường như là chỉ có 9 cái này thôi sao? Không phải. Bây giờ chúng ta nhìn xem bản Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy trong bản Kinh Thánh cái việc những trái của cái tên ấy là lòng yêu thương. Cái từ những trái mà chúng ta nếu mà gọi là tiếng Việt nó không có rõ ràng giữa cái số ít và số nhiều đó, thì cái từ trái của cái tên kia thì chúng ta cũng thấy là có thể nói là cái số ít và cái không đó là nhưng chắc chắn thì là những trái. Và nếu chúng ta tìm vào nguyên bản của Kinh Thánh cả tiếng cả ghi lại thì chúng ta thấy rất là rõ. Có cái bản chỉ có thể tra vào ở trong Kinh Thánh tiếng Anh. Nhưng but the fruit of the spirit, nhưng trái của Thánh Linh, cái trái đây đó, fruit là cái số ít, không phải là số nhiều. Nó không nói đến số lượng, nhưng mà nói đến phẩm chất. Và điều này có nghĩa là gì? Tôi cho biết bạn chị một cái lúc này. Tôi không biết rằng cả bao nhiêu người trong chúng ta ở đây có quê ở tại miền Đông Nam Bộ. Tôi được nghe nói là ở vùng miền Đông đó có những cái vườn cây trái đó có thể nói rất là thích. Mỗi một mùa giống như là mùa hè đây thì chúng ta thường bước vào ở trong những cái vườn cây trái đó, có thanh long, có xoài, có nhãn, có mãng cầu, có sabu chê, có chôm chôm, có đủ mọi thứ hết. Chúng ta chỉ bỏ một số tiền thôi cho người chủ vườn, và chúng ta càng ngày chúng ta có thể ở trong vườn trái đó nắm những cái cây trái ăn, có thể nói là phà thích và đồ thì khi trời nóng được chúng ta cũng có thể mặc những cái võng nằm ở dưới những cái cây trái đó và trò chuyện và thưởng thức tất cả những cái cây trái đó. Bây giờ biết bài thì nhìn xem những cái cây trái ở trong vườn chúng ta nhìn thanh long với xoài với nhãn với mãng cầu với sam chê với chôm chôm và rất là nhiều cây trái khác. Nó khác nhau về gì? Nó khác nhau về hình dạng, nó khác nhau về mùi, khác nhau về vị táo. Và chúng ta thấy là ngay cả trong cái vị chua của cái trái kế đó thì chúng ta cũng nhớ rằng là nó cũng tạo nên những cái điều đặc biệt. Nó không phải là nhất thiết phải giống như vị chua của xoài. Cái vị ngọt của nhãn đó thì nó khác với lại cái vị ngọt của chôm chôm là cái non táo. Một điều quan trọng là trong tất cả những cái trái cây đó thì nó chứa đựng các vitamin. Đó là những cái chất mà chúng ta biết rằng rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Và đi vào cả với các nhà sinh học, các nhà y học, họ phân tích rằng vitamin chỉ có A, B, C, D, E, K, nào 6 loại vitamin chính, mà riêng ở trong vitamin D đó thì nó lại có tới 7 cái loại khác nhau, B1, B2, B3, rồi B5, B6, rồi vân vân, và đến 7 loại khác nhau. Thế thì trong mỗi một cái quả cây đó nó có thể khác nhau về vị chua, về vị ngọt, nó có thể khác nhau về hương vị, nó có thể khác nhau về hình dạng và màu sắc bên ngoài. Nhưng quan trọng nhất là vị tương hoàng gì trong tất cả các trái đó đều chứa các vitamin, đều chứa các chất dinh dưỡng, các chất bổ và cần thiết cho. Khi Kinh Thánh nói rằng những trái của Thánh Linh thì Chúa không nói rằng chỉ có 9 cái trái của Thánh Linh, không phải là chỉ có 9 cái số lượng, nhưng mà muốn nói tức là gì? Đây là những cái phẩm tính, đây là những cái phẩm chất. Cho nên ở trong người này đó nó có thể có nhiều cái vị chua, trong người kia nó có thể nhiều cái vị ngọt, nhưng mà tất cả những cái chua, những cái ngọt đó nó đều chứa đựng những cái vitamin, những cái chất bổ cần thiết cho cơ thể. Chúng ta khác nhau về cái gì? Chúng ta khác nhau với rất nhiều điều. Đã chúng ta khác nhau về con người, về hình thể, ai cũng có cái nét nét đặc trưng riêng của mỗi một người, dấu vân tay không ai giống ai cả, đầu đá cũng vậy. Chúng ta khác nhau về gì? Chúng ta khác nhau về cái thành phần chúng ta xuất thân từ ở trong gia đình, khác nhau về tính chủng, văn hóa, khác nhau về cái điều kiện sống, về công ăn việc làm, khác nhau cả cái việc mà chúng ta được gặp Chúa, được Chúa cứu ở trong những hoàn cảnh phải nói là rất khác nhau. Nhưng mà cũng như phải thì bà tôi phải có một điều đồng đẳng, đó là từ cái khác nhau đó nó có thể là vị chua, nó có thể là vị ngọt, nó có thể là cái hương vị này khác đó rất khác nhau. Nhưng mà tất cả chúng ta những người con của Chúa phải mang lấy cái, mang lấy cái phẩm tính của Chúa thế, đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại, sự tự chủ. Tất cả con cái của Chúa có người chúng ta sẽ trội hơn về phương diện yêu thương, người này trội hơn về phương diện vui mừng, người này trội hơn về phương diện nhân từ, người kia có thể trội hơn về hiền lành, người khác có thể trung tín, có thể mềm mại, có thể tiết độ, ví dụ như vậy. Mỗi cái nó có thể trội hơn, giống như một cái trái cây, có những cái trái trội về vị ngọt, có những cái trội về vị chua, có những cái trội về cái hương mùi thơm rất là đặc biệt, rất là quyến rũ, nhưng mà quyến mang gì hơn. Tất cả chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta phải mãn lấy cái phẩm tính. Và đây là hình ảnh của trái thanh niên. Khi chúng ta thấy cái điều này thì chúng ta phải ngợi khen và chúng ta phải cảm hạ Chúa. Bởi vì đây là một đời đã chết, đây là những cuộc đời hết sức xấu xa, làm sao mà những quy luật của Chúa lại có thể hình thành trong đời sống của chúng ta được? Chúng ta không bao giờ có thể nghĩ tới, chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nhưng đó là điều mà Chúa sẵn sàng làm cho những người đã đặt lòng tin với Chúa Giêsu, là những người ta nên xin Chúa giúp chúng ta xem lại để thấy được rằng là cuộc đời của tôi đó là cuộc đời mang tên là con của Chúa, nhưng mà bây giờ những cái gì đó của trái thanh linh là mỹ đức những thế là thể hiện ở trong đời sống tôi như thế này. Được hai tầm quan trọng của trái thanh linh đối với công nhân, trái thanh linh bày tỏ cái kết quả của đời sống của người tin Chúa qua những cái mối liên hệ. Chúng ta nhớ rằng chúng ta sống ở trong thế gian, cái điều quan trọng nhất đó là mối liên hệ. Chúng ta có thể tạo dựng công danh sự nghiệp, có thể có tiền bạc, có rất là nhiều điều, nhưng mà cuối cùng này chúng ta sống với ai? Một người nếu mà chỉ sống với tiền bạc, với danh vọng mà không có, không có liên hệ với con người, với người thì đó là gì? Một cuộc đời chết. Một cuộc đời chết là một cuộc đời sống không có mối liên hệ, mà không có mối liên hệ, không có đối tượng thì không thể nào có thể sống để mà bày tỏ cái tình yêu được. Hội thánh của chúng ta đã chọn năm nay là chúng ta bước đi theo hướng đi, đó là gì? Là sống yêu thương. Và sống yêu thương là nói đến mối liên hệ. Sống yêu thương là xác định được cái đối tượng mà mình yêu là ai. Sống yêu thương là nói được chúng ta cách thể hiện được cái tình yêu của mình với cái người mà chúng ta gọi là yêu đó, và chúng ta cũng đón nhận cái tình yêu của người đó với chúng ta như thế này. Và sống yêu thương không phải chỉ là nói một số điều, nhưng mà cái cách của chúng ta thể hiện cái tình yêu đó không phải chỉ là lời nói mà việc làm, và nhất là quan trọng là cái con người bên trong. Tức là tầm quan trọng của chúng ta hay những đối với các đốc nhân như thế này, và cho chúng ta thấy những kết quả đời sống của người tin Chúa qua những cái mối liên hệ, và nhìn vào chính cái phẩm tính của trái thanh linh đó thì chúng ta có thể tạm chia làm như thế này. Ba cái phẩm tính đầu, lòng yêu thương, sự vui mừng và sự bình an đó, nó phải có cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải hướng? Vì Chúa Trời yêu chúng ta, và Chúa muốn chúng ta phải sống với cái tình yêu đó, đáp lại cái tình yêu đó. Và cái sự đáp lại đó thứ nhất là để cho chúng ta ngày hôm nay được cứu. Và khi Chúa Giêsu nói là các con hãy yêu nhau như ta đã yêu các con, thể nào thì các con cũng hãy yêu nhau thế. Cho nên lòng yêu thương đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta đáp ứng lại cái tình yêu của Chúa để có thể nhận lấy được sự cứu rỗi, và để có thể tình yêu của Chúa vun đổ vào cuộc đời của chúng ta. Khi một người đáp ứng với tình yêu của Chúa, người đó được cứu, thì chúng ta mới có sự vui mừng ở trong tâm hồn. Khi một người được cứu thật sự thì cái niềm vui đó phát xuất từ ở trên thượng, nó không phải là những cái gì của thế gian này mang cho, mang lại cho chúng ta, nhưng mà đến từ Chúa, nó mang đến cho chúng ta sự cảm nhận. Nhiều năm trước đây, một số viên linh các em không biết một cuốn sách bình an trong thực tế, và chúng ta có thể đọc cuốn sách đó rất là giản dị nhưng mà cũng rất là thông minh và sâu sắc. Và ông nói, và trong đó là gì? người ta muốn tìm được cái sự bình an ở trong tâm hồn, ở trong đời sống đó, nó phải bắt nguồn từ cái bình an với Chúa trước. Mà muốn tạo được cái bình an với Chúa thì phải làm gì? Chúa cũng đứng chúng ta như thế để được cứu rồi. Một người muốn được cứu thì người đó phải tiếp nhận Chúa Giêsu. Và khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu được tha thứ tội lỗi, được trở nên con của Chúa, được bình an, Chúa không còn là kẻ thù nghịch của Ngài nữa, thì lúc đó mới có bình an ở trong tâm hồn. Và Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời, trước khi ta từ trong môn đồ cho nó rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các con sự bình an, ta cho các con sự bình an không phải như là sự bình an của thế gian này cho nên rằng các con đừng có bối rối và sợ hãi. Cho nên mối liên hệ của chúng ta với Chúa Trời là gì? Lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an. Nó cho chúng ta biết rằng mối liên hệ của chúng ta với Chúa là quan trọng nhất, nó đặt nền tảng cho tất cả các mối liên hệ khác. Sự yêu thương, sự vui mừng, sự bình an được ban cho đời sống của những người tin Chúa, giúp cho chúng ta có thể sống tiếp theo mối liên hệ với những người khác. Sống với những người khác đòi hỏi chúng ta sự nhiều điều. Một cái vị thế có ba cái trọng tính ở tại đây, đó là sự nhịn nhục hay là kiên nhẫn, sự nhân từ và sự hiện tại. Dù có trong đời sống của chúng ta, có những con người chúng ta hỏi rằng tại sao cái tính nết của họ dữ như vậy? Quý vị có biết những người có dữ tính không? Chắc chắn là chúng ta không thích hả? Bây giờ vậy thì chúng ta đã tự mình hỏi lại là vậy thì người khác có thích tôi giữ tính với họ hay là cái tính của tôi nó có giữ để làm cho họ sợ? Dĩ nhiên công an trong chúng ta sẽ để mặc cái tính của mình vào. Thì cũng hay ra là vậy thì chúng ta cũng đừng nên có cái tính giữ làm cho người khác sợ. Thế thì để làm cho những người khác có một cái đời sống phước hạnh thì lời của Chúa Giêsu nói là gì? Cái điều mình muốn người khác làm cho mình thì đừng có, mình cứ đợi người ta làm trước cho mình, nhưng mà hãy làm cái điều đó cho người khác cái gì. Và khi làm cái điều đó cho người khác, đòi hỏi chúng ta phải nhịn nhục, đòi hỏi chúng ta phải nhân từ, đòi hỏi chúng ta phải là gì đó. Có những điều đây là điều hết sức, nhưng đó là điều mà chúng sẽ làm ở trong đời sống của chúng mình. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể có những cái lợi ích của chúng biết rồi. Có những người nói rằng trước khi tôi tin Chúa tôi dữ lắm, mà bây giờ tin Chúa tôi làm cho tôi nhung mì nghiệp lành trở nên giống như này, giống như là các con thường vậy. Ai nói gì làm gì tôi cũng thẳng thắn chấp nhận. Và quả thật tôi đã từng thấy có những cuộc đời như vậy. Trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa, cái cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Và càng tha thứ Chúa, bởi vì cái mối liên hệ của chúng ta với những người khác nhờ có nhịn nhục, nhờ có nhân từ và sự hiền lành đó, nó sẽ giúp cho chúng ta mỗi một ngày có thể sống một đời sống yêu thương ở giữa những người này. Một cách đến với này chúng ta thấy một cái sự kiện đơn giản như thế nào. Cả thanh niên 24-25 tuổi đang học dở cái chương trình tiến sĩ về tâm lý học là tâm lý học gì đó, và có thể mua đàn mua ấy chất đầy nhà và có thể mang tới và xả chúng ở tại đàn hát và giết và bị thương tới cả trên và nhiều người. Chúng ta thấy được cái tính nết của con người đó, bản chất của con người đó nó bị tội lỗi, nó bóp méo, nó làm cho băng hoại đến mức độ nào thì con người sống. Và đấy cũng là người ta bây giờ đi tới những cái nơi vui chơi giải trí giống như là đã hát chẳng hạn, thì cũng phải nâng đỡ lo sợ, không biết là mình có trở thành những tin, có trở thành nạn nhân của những con hổ dữ, mà nó lại không phải xuất phát từ những con hổ của thiên nhiên mà lại là mà từ đầu lại của mình. Đúng bạn nhìn thấy không? Nên là xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được rằng tôi được đặt để ở trong thế gian này, trước hết tôi muốn liên hệ tôi với Chúa, sự vũ lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, thế tôi hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa và sống với đời của Chúa. Tôi sẽ có một cái mối liên hệ với những người khác với sự nhịn nhục, với sự nhân từ, với sự hiền lành, và quay trở lại với chính mình, tôi có sự trung tín, có sự mềm mại. Và đây chúng ta sẽ có cái cơ hội phải được học kỹ, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn qua những cái điều này thì chúng ta thấy nó có cái mắc xích, nó có cái mối liên hệ. Ví dụ cái sự trung tín đó, trung tín nó bắt nguồn từ gì? Faithfulness, nó bắt nguồn từ đức tin là phải có faith. Nếu như không có đức tin thì làm sao có sự trung tín? Cho nên nó nói chúng ta cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa, nó sẽ quyết định cái mối liên hệ của mình với người khác, và mình sẽ quyết định cái mối liên hệ với chính mình hay là người khác là gì. Cái tâm tính của chúng ta được biến đổi, chúng ta trở thành những người phải có đức tin ở trong tâm trí, ở trong đầu óc, nhưng mà một đời sống cứ bảo hành là cái sự trung tín, cái sự mềm mại, cái sự tiết độ, cái sự tự kiểm soát. để có thể theo luôn luôn để có thể kiểm soát được cái đời sống của mình ở trong bất cứ hoàn cảnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy tầm quan trọng của Thánh Linh Chúa nó cho chúng ta biết rằng những mối liên hệ của tôi với Chúa, liên hệ của tôi với người khác, liên hệ của chính tôi đó là như thế này. Vai trò của Thánh Linh ở trong việc tạo nên cha chúng ta. Ai trong quý vị và tôi đều rất là thích những vườn cây trái nào với đủ các loại hoa trái, với đủ các sắc màu, với đủ các hương vị ngon ngọt nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải nhìn xem, đừng chỉ nhìn xem những cái hoa sẵn, nhưng mà phải nhìn xem những người làm vườn. Người làm vườn ở đây là ai? Đó là vai trò của Thánh Linh ở trong việc tạo nên những cái trái Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy rất là có nguồn gốc siêu nhiên. Đời sống của chúng ta không tự mình để sống trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta lại càng không thể nào cố gắng sống theo những nguyên tắc của tôn giáo để có thể kết quả trong đại thi hình được. Chỉ có những người sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa về đời sống mình thì chúng ta mới được quyền năng, mới được Thánh Linh của Chúa ngự vào và quyền năng của Ngài mới bắt đầu hành động ở trong đời sống họ khi nào họ không làm Chúa. Chúng ta sẽ có cơ hội nói về bắt xem và Thánh Linh, về đầy dạy Thánh Linh. Nhưng mà điều đầu tiên ở tại đây đó là chúng ta phải xác nhận là gì? Thánh Linh của Chúa sẽ chỉ hành động trong đời sống của chúng ta khi chúng ta sống vâng lời. Nếu chúng ta không chịu sống vâng lời Chúa thì Thánh Linh của Chúa không hành động được. Cho nên dù quyền năng linh lực của Ngài sẵn sàng làm mọi điều cho chúng ta, nhưng mà quyền năng đó sẽ không làm khi chúng ta không chịu tình nguyện vui lòng sống vâng lời Chúa. Cho nên đời sống của những người tin Chúa là đời sống gì? Nó bày tỏ cái sự siêu nhiên về cái quyền năng của Đức Trời đã hành động, đã biến đổi những con người giống chúng ta cho nên đó là chung một cộng sự nghiệp. Thứ hai, nó nói đến một cái sự tăng trưởng tự nhiên là gì? À, Chúa Thánh Linh là quyền năng của Ngài sẵn sàng làm việc, nhưng mà chúng ta phải có cái quyết định sống theo cái ý muốn của Chúa. Có cái quyết định đấy là gì? Nó là cái quy luật của gieo và gặt. Nói cách khác là nếu không gieo thì sẽ không có gặt. Nếu chúng ta không chịu gieo bằng cách sống vâng lời Chúa, giao cuộc đời mình cho Chúa làm chủ thì sao? Chúng ta sẽ không thể nào có gặt. Có nghĩa là không thể nào thấy được những trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại, sự tiết độ. Tôi không chịu sống theo lời Chúa, nhưng mà tôi cứ ăn ước rằng Thánh Linh của Chúa làm điều này là được chứ không? Không có chuyện đó. Nó có cái quy luật của gieo và gặt. Nhiều năm trước tôi đọc một cái cuốn sách của Tiến sư và tôi rất thích một cái hình ảnh, nó rất là sâu đậm ở trong kinh nghiệm của Tiến sư đó. Ông còn lại Tiến sư này ở nước Anh, từ nhỏ ông được nuôi dưỡng ở trong gia đình, và nhất là người mẹ của ông rất là yêu thương và chăm sóc cho ông đủ mọi thứ. Thế rồi lớn lên ông được Chúa kêu gọi bắt đầu đi học lời Chúa, và sau đó dân mình cũng phục vụ và trở nên một mục sư và phục vụ ở tại một thánh xa nhà. Thỉnh thoảng có cái cơ hội về lại thăm gia đình, gặp mẹ, chuyện trò rất là vui vẻ, rất là tốt hạnh. Cái điều đó khích lệ cho đời sống, làm tươi mới cho chức vụ của ông rất là nhiều, nhất là có những nan đề mà ở trong hội thánh, ở trong cuộc sống đó có thể nói rằng những cái gánh nặng, nhưng mà khi về thăm lại căn nhà cũ với tất cả những khung cảnh và trò chuyện với lại người mẹ thân yêu, tất cả những cái gì đó phải nặng nề trong chức vụ, trong đời sống của người là vừa tan hết. Một lần kia đó thì ông quay ông về nhà lúc còn một hẹn, ông muốn nói chuyện với người mẹ ở bên bàn ăn và nhìn qua cửa sổ. Ông nhìn ra thì thấy cái vườn cà chua ở nhà đó và có những cái quả chín rất là đẹp. Ông sư rất là thích phục, bởi đó là những cái hình ảnh mà từ cái ngày nọ ông đã từng thấy mẹ của ông cà chua đã làm vườn và có những cái luống cà chua có những quả rất là đẹp. Lúc buổi trưa buổi sáng đó thì ông cũng nói chuyện với mẹ và đồ thì trong khi ngồi ăn chuyện trò mẹ đó thì nhìn ra vườn cũng thấy cái vườn với những cái quả cà chua rất là đẹp. Thế và rồi sau khi đó thì mẹ và thì ông đi nghỉ. Sáng em sau đó ông nhìn qua cửa sổ thấy rất ngạc nhiên của ngày buổi sáng hôm trước đó. Giờ mình nói chuyện với mẹ nhìn qua cửa sổ thì thấy rõ ràng những cái lá cà chua và nhất là những cái quả rất là đẹp, rất là tươi hay, mà tại sao hôm nay thì quả cà chua lá thì vẫn còn xanh mà quả cà chua thì dường như là có những quả đã teo tóp, đã héo và rủ xuống, mà nó đồng loạt như vậy chứ không phải là chỉ có một vài quả. Là cô rất là ngạc nhiên và ông ấy đi ra vườn biết đến từng gốc cà chua xem thì té ra rồi. Những cái quả cà chua đó không phải là quả cà chua của cái cây cà chua, nhưng mà là những cái quả cà chua đã buộc được buộc vào những cái sợi dây phun và của cái cành cà chua. Ông quay vào ông hỏi mẹ: mẹ ơi, tại sao lại có cái việc này? Và mẹ cười nói: con ơi, mẹ nhớ rằng là con rất thích ngắm cái vườn nhà. Mẹ nhớ rằng từ những ngày bé con rất là thích thú với cái quả cà chua và trong cái vườn cà chua mẹ trồng. Mà năm nay là không được biết là sao mà gia đình chị là cà chua lá thì cũng tốt nhưng mà nó lại không có quả nào cả. Còn mẹ nhớ, mẹ cứ nghe thấy rằng là con về nhà gia đình chị mẹ đã mua những cái quả cà chua ở ngoài chợ và cố gắng lựa những quả còn các cái cuống đó mẹ đã mất công mẹ cột những cái đó vào. Và mục tiêu của mẹ là muốn cho con về và thấy được cái cảnh vườn nhà cũng biết được là như con còn ở đâu vậy. Từ rất là mắt cảm tạ mẹ và nhìn những điều rất là nhỏ đó mẹ quan tâm mẹ làm cho mình và cho một ví dụ rất là sống động. Một cái ví dụ sống động đó là gì? Nó là đời sống của chúng ta có thể có những cái quả, nhưng mà cái quả nó thật sự ra từ cái cây đó hay là những cái quả mượn thì nó sẽ có những cái điều kiện của thời gian của cái gì đó nó sẽ hiểu. Cho nên nếu thật sự Thánh Linh của Chúa hành động ở trong đời sống của chúng ta thì những cái bí đức của Chúa Giêsu sẽ tạo nên ở trong chúng ta đó thì nó sẽ là những cái quả cà chua thật, nó sẽ tươi, nó sẽ tốt, nó sẽ đẹp cho dù nắng gió bất cứ gì bên ngoài đó như thế nào thì chẳng được. Thì nếu không phải là quả cà chua, kết quả của cái cà chua đó chúng ta, chúng ta có thể mua chứ thì chúng ta có thể mua ở chợ tháo rất tươi rất ngon và cột lên cái cây đó có hình nhìn thì rất là đẹp, nhưng một hai ngày sau nắng gió chúng ta sẽ kiểm tra sẽ thấy được cái quả cà chua đó nó sẽ là thật hay là giả. Theo kinh nghiệm là gì? Là nó phải là cái hàm trọng thành của cái cây này. Tôi phải chỉ cho tôi nhớ rằng chúng ta đang bước đi trong cuộc đời này. Cho nên trái với mình, đó là cái việc mà chúng ta theo và gặp và tuân theo chúng là tốt bằng lòng đơn mình sống cho Chúa, Thánh Linh của Ngài sẽ tạo nên quả của Ngài trong đời sống tôi. Và khi Ngài tạo nên quả trong đời sống tôi đó, bất cứ điều gì phải đến mưa gió bão bùng nắng gió tất cả gì đó không làm cho tôi có thể thu nhỏ được tại vì sao? Bởi vì sức sống của Chúa ở trong đời sống của tôi, những bí đức của Chúa như thế tái hiện lại trong đời sống của tôi, của chính tôi trong quyền năng của Ngài, tôi không cần phải quay ngược lại. Xin Chúa cũng như làm những điều đó. Và thứ ba, cái vai trò của Đức Thánh Linh nó cũng được thể hiện ở trong sự tăng trưởng dần dần, tức là tăng trưởng những tiện biến. Có nghĩa là gì? Là chúng ta phải thường xuyên và liên tục sống theo ý muốn của Ngài. Nó là quy luật của thời gian. Tôi không thể nào mà lúc này tôi có lời Chúa rồi sau đó tôi lại không có tiếp tục có lời Chúa mà tôi lại hy vọng rằng tôi sẽ không kết quả. Cái quy luật của thời gian nó chẳng là như là gì? Có những cái trái cây đó nó phải lớn lên và phải mất rất là nhiều năm tháng. Đúng không chị? Chúng ta thấy mất rất là nhiều những tháng năm để rồi nó hình thành từ những cái cây rồi bắt đầu đơm hoa, bắt đầu kết quả. Quả đó phải là vừa mới kết từ hoa xong đó là chúng ta đã ăn cắt và chúng ta biết là gì. Còn rất là nhiều những thử thách khắc nghiệt để rồi cuối cùng mới có được cái quả đến cái lúc chín ngon ngọt chúng ta hái xuống để mà sẽ ăn. Nó cho chúng ta thấy cái quy luật của thời gian, có nghĩa là chúng ta phải thường xuyên liên tục sống theo ý muốn. Ngày nay đặc biệt là tại Việt Nam thì quý vị thấy người ta rất là sợ hãi. Tại vì sao? Vì ăn phải những cái rau, những cái trái cây đó mà nó không có tự nhiên. Tức là gì? Tức là người ta đã sử dụng rất là nhiều những cái chất thuốc kích thích để làm cho nó những cái cây, những cái quả đó nó lớn mà đốt cháy thời gian. Và đôi khi những cái cây, những cái quả đó lại được giữ sự bảo quản bởi những cái chất mà chúng ta biết rất là độc hại. Quý vị có thể tưởng tượng rằng có những cái quả táo mà từ khi người ta mua chợ mà người ta để ở nhà đó hai tháng sau nó vẫn tươi không? Thì cho nó quý vị biết nó chứa cái gì vào táo? Nó chứa chất độc. Có quý vị đã từng có thể tưởng tượng được ở tại Hà Nội là có những lúc mà người ta dùng họ mua nó một cái chất để mà giữ xác lớp của người mà người ta dùng để mà bảo quản cái bánh phở để cho nó phở chua phở hiu thì quý vị thấy được đó là gì? Cái phi tự nhiên đó và nó làm độc hại. Cho nên nó có cái thời gian. Và nếu như một cái trái của cái cây đó mà có được cái sự tăng trưởng dần dần và lớn lên đều đạt đúng theo cái quy luật và để đến kỳ sẽ có được vô hái cái tánh ngon ngọt nó đó thôi. Cái quy luật thời gian đó, cái đời sống của người tin Chúa của bạn, chúng ta phải sống giờ và để rồi thánh linh của Chúa qua cái thời gian đó sẽ hình thành, sẽ đinh đánh cái linh trong đời sống của chúng ta, và lúc đó trái của chúng ta đó sẽ là trái ngon ngọt, trái của chúng ta sẽ là những trái đậu, trái của chúng ta sẽ là trái của nam tính thế nào. Nhìn trái cái linh này cũng như thế nào, làm thế nào để có trái cái linh lên, tôi và trái cái linh nó cho chúng ta thấy cái điều mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu được cái giá trị và ý nghĩa của trái cái linh. Ý nghĩa của trái cái linh nó chỉ có là phẩm chất, là nghĩa của chúng ta thể được sẵn sàng hình thành trong đời sống của chúng ta. Giá trị đó là gì? Nó cho chúng ta được rằng là chúng ta thật sự đã tin Chúa, đã thật sự theo Chúa. Chúng ta đã từng nói với nhau, chúng ta sẽ còn biết được nhắc đi nhắc lại. Sẽ có rất nhiều người có thể bước vào nhà thờ là những tín đồ, nhưng mà sẽ có ít hơn cái số đó rất là nhiều là những môn đồ, có nghĩa là những người mở lòng theo Chúa, sống với lời của Chúa để cho chúng đến rồi. Xin Chúa cho chúng ta không phải là chỉ là những tín đồ, nhưng mà là những môn đồ, những người thật sự theo Chúa Giêsu, để ngày nào Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái giá trị và ý nghĩa của trái tim đó là gì? Khi mà chúng ta tiếp quản trái tim linh là ý nghĩa của Chúa sẽ bày tỏ trong đời của sống của chúng ta, nó thác thức cho chúng ta biết chắc rằng rằng chúng ta thật sự tin Chúa, là thật sự theo Chúa, và nó thác thức cho chúng ta một điều chúng ta có đủ tư cách và quyền năng để có thể sống một đời sống yêu thương và làm chứng cho Chúa Giêsu ở giữa thế gian của chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải bắt đầu bước đi trong hành trình. Lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục học về điều này, nhưng mà ở trong câu 16 chúng ta thấy Phaolô khuyến khích các gì? Vậy tôi nói là hãy bước đi theo hành trình. Bước đi theo thánh linh có nghĩa là gì? Bước đi là cái hình dung từ mô tả cái sinh hoạt, cái cư xử, cái cách sống của chúng ta theo cái tiêu chuẩn của đời Chúa. Bước đi theo thánh linh có nghĩa là cái suy nghĩ của tôi hướng về Chúa, cái quyết tâm, quyết chí của tôi đó là sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa, có cái hành động của tôi đó là mang lời của Chúa áp dụng vào trong cuộc đời, từng cái sinh hoạt, từng cái chi tiết trong cái suy nghĩ, trong cái cách sống, cách cư xử của tôi sống cả đời của tôi phải học tập của mình. Xin Chúa được yêu cầu chúng tôi thấy được cái điều này, có cả những điều hết sức bình thường trong đời sống, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua. Nếu có điều nào trong đời sống của chúng ta, ở trong sinh hoạt, trong cư xử của chúng ta, trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa Trời mà chưa có bước đi theo thánh linh, xin Chúa giúp cho tôi có thể thay đổi. Mỗi người chắc chắn trong chúng ta tìm Chúa, Chúa sẽ dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Trước khi tin Chúa có những cái điều của chúng ta nó là những khác quan, có quen mà chúng ta thấy nó rất là dễ thương, và nếu một ai đó chỉ ra cho chúng ta là nó không có dễ thương chút nào cả, chúng ta là đừng có động đến, đây là cái quyền tự do của tôi. Nhưng bây giờ tin Chúa Giêsu rồi, tin Chúa rồi thì chúng ta không thể nói là đây là cái quyền của tôi, hay là đây là cái điều mà đối với tôi là dễ thương, tôi cứ làm theo cái điều đó. Nhưng mà chúng ta phải xem rằng trong cái ánh sáng của lời Chúa nó còn dễ thương hơn chúng ta. Nhưng mà nếu Chúa chỉ ra cho chúng ta là nó không còn có dễ thương hơn Chúa, mà chúng ta đang sống theo ý nghĩa của mình thì sao? Trong cái sống hài lòng Chúa, chúng ta phải dâng cái điều mà dễ thương đó cho Chúa, xin Ngài thương xót con mình. Con biết rằng nó dễ thương với con nhưng mà nó không có dễ thương hơn Chúa. Chúa xin Ngài thay đổi con và phải giúp cho con thể bắt đầu sống theo cái điều Chú muốn, không phải là theo cái điều con muốn. Cho nên phải bắt đầu bước đi là thánh linh, và chúng ta nếu đã bước đi theo thánh linh rồi thì hãy cứ tiếp tục bước đi theo thánh linh, có nghĩa là luôn luôn để cho thánh linh làm chủ, tức là lãnh đạo hướng dẫn cuộc đời. Câu chúng ta đọc trong Kinh Thánh 5:25, nếu chúng ta đã nhờ thánh linh mà sống thì cũng hãy bước đi theo thánh linh vậy. Nếu chúng ta đã nhờ thánh linh của Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta, xác nhận rằng chúng ta là người đã được cứu, là con của Chúa, thì sao? Hãy tiếp tục bước đi ở trong con đường sống với lời của Chúa và để cho quyền năng cho thánh linh của chúng ta tiếp tục hành động, giúp thay đổi, biến đổi cuộc đời. Đúng không? Chúng ta sống ở trong cái thế giới mà cái thế giới này đó chúng ta thấy người ta nói nhiều, họ cần về tình thương, họ cần về điều này điều khác, có rất là nhiều những cái nhu cầu. Nhưng mà thế giới này hơn lúc nào hết cần Chúa cần. Nhưng mà Chúa Giêsu không thể đến thế giới này lần thứ hai để làm đứng cứu chuộc để mà chứng chết cho con người trên thập tự giá. Ngài đã làm cái điều đó một lần đủ cả rồi. Một khi nghe rằng nếu như Ngài đến lần thứ hai này đó thì sẽ không phải là để thi hành sự cứu chuộc, nhưng mà là để cứu bạn. đã đến sự phán xét. Nó sẽ là những ngày vui mừng để ban thưởng cho những người tin Chúa, nhưng mà nó cũng sẽ là ngày vô cùng đại hoạn cho những ai đã khước từ ân sủng cứu rỗi của Chúa. Cả ngàn năm nay rồi, ân sủng đó đã được công bố, nhưng con người vẫn tiếp tục được. Nên Chúa Giêsu không thể đến thế gian này một lần thứ hai nữa để mà chịu đó minh trên thập tự giá để mang đến sự cứu chuộc cho con người. Ngài đã làm điều đó một lần thứ hai. Nhưng mà nếu như trong cái thời gian này mà Ngài chưa đến lần thứ hai để mang đến sự phán xét đó, quý ông bà chị và tôi là những người đang sống ở trong thế gian này, là những người sẽ tái hiện lại cuộc đời, là những người sẽ nhân danh Chúa để mà làm chứng, để mà rao giảng tình thương và ơn cứu chuộc của Chúa và những người khác. Nếu cuộc đời của chúng ta không được tái hiện những phẩm chất này của Chúa thế, nếu cuộc đời của chúng ta không có những trái của cái hình này đó, thì người khác sẽ không thể nào tin được. Nếu không có những cái điều này trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ không có một tư cách và quyền năng để có thể nói, để có thể đưa những người khác đến sự cứu rỗi của Chúa trước khi cánh cửa ân điển. Dân xin Chúa cho tất cả những bạn một lần nữa để nhắc lại, thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của giáo dục này như thế nào, có cái điều nào mà đối chúng ta cần phải làm để có thể đã có trái sẽ tiếp tục có trái, và đã có trái rồi chúng ta sẽ có nhiều trái hơn, và tất cả mọi trái của chúng ta đều sẽ được kết quả. Đó là cái này nó sẽ chín ngon ngọt, người ta thu hái, người ta sẽ chín. Khi chúng ta như thế này, đấy là các người lựa chọn làm đèn là ta đã chọn với các ngươi đi để cho các ngươi kết quả để làm gì, và những kết quả đó của các ngươi sẽ thường đó chính giúp cho những bạn mà tôi thấy được trong thực trạng của đời sống chúng ta của hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cần điều một trong những điều tôi cho rằng quan trọng nhất là chúng ta phải bày tỏ và có thái những phẩm chất lý đức của chúng ta phải được tái hiện ở trong đời sống của những người con. Chỉ chúng như này, cái nhu cầu lớn lao của đồng bào chúng ta, anh em chúng ta, và càng thấy được cái trách nhiệm lớn lao, cái điều tự đòi hỏi chúng ta hơn lúc nào hết ở trong lúc này, đó là gì? Chúng thấy được những trái của Thánh Linh, những phẩm chất, những ý đức của Chúa kế được tái tạo, được hình thành, được kết quả ở trong đời sống của những người con. Anh em những điều nào trong đời sống của chúng ta? Trong tháng ngày của chúng ta mỗi khi bao nhiêu điều chúng ta sống mà không có theo chính của Chúa, đời sống của chúng ta tin Chúa theo Chúa nhưng mà chưa kết được những cái hạt của Thánh Linh để cho những người khác có thể đến, có thể thấy được cái sự ngon ngọt đó là để có thể